This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Houston phát thanh qua hai làn sóng 1160 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin chào đại chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào chị Vũ Thanh Thủy. Và hôm nay chúng ta đi vào chương trình Tình yêu và gia đình, đã là ngày 25 của tháng 4 rồi. Người ta hay nói rằng người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Thành ra ở ngoài trời này nó cũng u ám lắm. À chị Thủy ạ, ngày 25 thì chúng ta cũng nhớ là cái khoảng thời gian này là ở miền Nam Việt Nam chúng ta, ở Sài Gòn thì coi như là Việt Cộng đã tràn và cũng nhiều rồi. Nó chỉ chờ tới ngày 30 tháng 4 nữa thôi rồi sẽ tăng là ủi sập cái cổng sắt của Dinh Độc Lập hả chị hả? Rồi là chúng ta thấy rằng giống như là nó đổ sập một cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa mà chúng ta đã hưởng ơn mưa móc cả một phần tư thế kỷ, phải không chị? Buồn quá. Hơi bị nghe cũng hơi là khó một chút ạ.
Dạ vâng. Bây giờ nghe rõ hơn chị ha.
Dạ hơn chút thôi. Dạ.
Vâng.
Nó bị giống như bị echo á chị ạ.
Vâng, bị
vâng. Có lẽ là bị thời tiết xấu đó chị hả?
Dạ.
Dạ bên này dạ. Bên này thì là ám đạm lắm.
Ồ vâng.
Dạ.
Chắc phải nhờ ban.
Dạ bây giờ được rồi đó chị. Dạ bây giờ được rồi đó. Dạ đỡ hơn nhiều.
Ồ vâng.
Dạ.
Bây giờ thì nắng bắt đầu lên chị và cũng tươi sáng hơn. Thành ra hồi sáng mình cũng nghĩ như chị đó, trời cười buồn cảnh có vui đâu, thấy trời mây đen buồn quá chừng đi thôi. Nhưng mà bây giờ khi thấy ánh nắng sáng lên một cái tự nhiên, mình cũng thêm một cái niềm tin, thêm cái hy vọng là biết đâu sẽ có những cái một cái tương lai sáng sủa sau đó. Nếu mình đi qua được cái cơn mà u ám buồn tủi này, vận nước thì cũng có, phải có lúc vươn lên chứ không lẽ cứ như thế này hoài hay sao, phải chị Thu Nga? Bây giờ thì đây là cái chương trình cuối cùng của tháng 4 và ngày Chủ nhật này thì khắp nơi sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 30 tháng 4, 48 năm xưa. Ít khi mà 30 tháng 4 được trúng vào ngay ngày Chủ nhật, phải không chị Thu Nga? Thành ra không có tiêu gì để cho mọi người không có tham dự hả chị ha?
Đúng như vậy, là cái ngày thứ 7 là 29 và ngày Chủ nhật là 30. Ở đây chúng tôi có tới 5 chương trình lần chị, 5 cái chương trình để mà làm lễ tưởng niệm quốc hận 30 tháng 4. Và chúng ta cũng nhớ rằng cái chữ quốc hận là quốc hận, không có thể nào thay đổi thành một cái chữ gì được hết. Cho nên khắp nơi trên thế giới, chỗ nào mà có người Việt tị nạn cư ngụ thì nơi đó có buổi lễ tưởng niệm 30 tháng 4. Mà vì nó rơi vào trong ngày cuối tuần cho nên là có cái nhiều cái buổi lễ tưởng niệm. Nhưng mà ở đây thì cũng có những cái giờ khắc khác nhau để cho quý vị là có thể đi tham dự được. Thành ra không thể nói rằng chúng tôi mắc bận đi làm hay cái bận gì đó, tại vì đây là một cái buổi lễ mà cuối tuần thì chúng ta mong, chúng ta hy vọng rằng tất cả mọi người đều đi, không cứ đi được cái buổi lễ này thì đi cái buổi lễ kia. Nhưng mà đã 48 năm trôi qua rồi chị, người Việt ở tại Mỹ này và ở khắp nơi trên thế giới cũng đã 48 năm rồi. Mình tính kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì trong tuần qua chúng ta ôn lại những cái kỷ niệm gì mà chúng ta đã trải qua, những cái gì mà chúng ta đã nhớ và cái bài học gì mà chúng ta học được từ ngày quốc hận 30 tháng 4. Và bây giờ thì ngày hôm nay thì trong cái tinh thần đó thì chúng tôi muốn nói về cái chuyện mà người Việt của chúng ta ở đây rất lâu, 48 năm là dài nhất của những người qua sau này. Tuy nhiên, chúng ta nói cái chữ đoàn kết thường thường là nó rất, mình gọi là sensitive. Tại vì khi mà nói chữ cái đoàn kết á, thì không có đoàn kết mới kêu gọi đoàn kết. Mà chúng ta thấy chỗ nào cũng kêu gọi đoàn kết hết. Nhưng mà chúng ta có đoàn kết chưa? Dạ.
Kêu gọi càng thấy sắp vỡ tan nát. Tuy nhiên, đối với ở bên vùng Dallas thì có tới 5 thành phố khác nhau, 5 cộng đồng, thành ra 5 buổi tổ chức. Còn Houston thì năm nay có một cái niềm vui, chị Thu Nga, là sau nhiều mấy năm vừa qua có nhiều buổi tổ chức lắm, nhưng mà riêng năm nay thì có một buổi tổ chức mà thôi.
Wow.
Và lại được trở lại cái địa điểm của Hồng Kông 4, là một cái nơi mà có thể tụ hội đông người, cả chục ngàn người. Trong quá khứ đã từng có lúc
đúng
có
rồi,
ngàn
dạ,
người
đúng rồi, có chục ngàn người, đúng rồi.
Ngày 30 tháng 4, thành ra năm nay là ai cũng đang nức lòng. Mong mỏi là
tốt
sẽ là một cái buổi tổ chức mà phần nào đó đem mọi người xích lại gần nhau hơn. Chúng tôi không dám dùng cái chữ đoàn kết, tại vì nhiều quá. Mà càng nói đến cái chữ đó thì thấy đau lòng quá, chị Thu Nga.
Yeah.
Thành ra thôi, chỉ mong bây giờ mình xích lại gần nhau hơn, bớt đi những cái người ta biết xa mặt cách lòng. Thành ra mình phải có nhiều cái cơ hội gặp gỡ lẫn nhau, thì cái lòng mình gần gũi lại với nhau. Và chúng tôi cũng muốn dùng cái chủ đề của chương trình lễ tưởng niệm 30 tháng 4 ở tại Houston năm nay đó, chủ đề là Việt Nam hướng về tương lai, để hy vọng mang cái niềm hy vọng đến cho đồng bào mình còn ở lại Việt Nam, nhưng mà đồng thời trước hết cũng hy vọng đem lại cái niềm hy vọng cho cộng đồng Việt Nam ở tại hải ngoại, chị Thu Nga. Là bởi vì trong cái ngày hôm tuần rồi ở đây, chúng tôi được cái cơ hội đi dự buổi lễ dỗ tổ Hùng Vương đấy.
Yeah.
Từ trước tới bây giờ Houston không có tổ chức lễ dỗ tổ, có mà một cách sơ sài trong những hội đoàn nhỏ nhỏ thôi chị. Năm nay thì cộng đồng tổ chức một cách rất là long trọng, với đủ mọi nghi lễ mà theo cái từ kiểu ngày xưa khi dỗ tổ thì phải, nào là vái bao nhiêu bước rồi bao nhiêu rồi lạy bao nhiêu lạy, xong rồi vái bao nhiêu cái, rồi tiến bao nhiêu bước, lùi bao nhiêu bước. Trời ơi, được nhìn thấy bao nhiêu là từ các nam phụ lão ấu mặc trầm quốc phục thật là đẹp, xong rồi cử hành nghi lễ thật là long trọng. Thành ra tuy nhiên cũng cảm thấy ấm lòng, cảm thấy cộng đồng khởi sắc, và cũng cảm thấy cái niềm vui khi mình nhìn thấy bao nhiêu là thiện nguyện viên tới và 400-500 người tham dự, cũng là một cái điều làm cho cái lòng rất là vui vẻ hơn lên. Cho nên hy vọng ngày quốc hận năm nay 30 tháng 4 cũng thế, tưởng niệm cái niềm đau quá khứ, tưởng niệm cái đất nước, nhưng mà chúng ta vẫn hy vọng hướng về tương lai, nhất là tương lai cho cộng đồng người Việt. Tại vì không hiểu sao, chị Thu Nga ơi, sao mình 48 năm ở bên này đó, cái thời gian đầu đó mọi người rất là gần gũi thân thuộc với nhau và hỗ trợ nhau đi ra ngoài đường, mà mình gặp người Việt Nam là mình thấy ấm lòng, mình thấy vui. Cho tới bây giờ chúng tôi mà đi nơi này nơi kia, những cái nơi xa xôi hẻo lánh, gặp được người Việt Nam là cũng mừng lắm, chạy lại làm quen, tay bắt mặt mừng. Gặp được cái chợ Việt Nam, gặp được tiệm phở, gặp được tiệm cà phê sữa đá là vào ở bên Tân Tây Lan, bên Úc, những cái nơi hẻo lánh cũng có người Việt, mình gặp nên mình thấy cái lòng rộn ràng rất là vui. Đó là người xa lạ đó. Nhưng mà tại sao bây giờ những người Việt Nam nhiều khi thân tình với nhau, làm việc với nhau, cùng chung sức hoạt động với nhau bao nhiêu năm trời, cùng một lý tưởng, một mục đích, mà bây giờ quay nhau ra, trời ơi, đả phá rồi kiện cáo lẫn nhau. Một cái điều đó là một cái điều tệ hại nhất mà mình học được ở tại cái xứ sở này, là đi vào trong cái hệ thống pháp lý và bao nhiêu những cái tiền tài lực của và tâm trí của cộng đồng á, dồn vào làm chỉ làm béo bở cho các luật sư, chị Thu Nga. Cái đó là một cái điều thật là đáng buồn. Chúng tôi nhìn thấy cái luật pháp ở bên này rất là công tâm và cái công lý luôn luôn bênh vực người yếu thế. Nhưng mà một cái điều rất là ngược ngạo là người vô tội thì cũng phải tốn tiền luật sư để mà có thể được chứng minh là mình vô tội. Và dù mình có vô tội thì mình cũng tốn bao nhiêu tiền. Cho nên những người mà không có tiền thì trở thành người có tội hết trơn, chị Thương Nga.
Đúng rồi. Họ nói ở đây là cái tiền là trên hết. Vì vậy cho nên là người vô tội cũng dính vô, mà khi mà gọi rằng ai cũng có thể xu ai được hết, mà mình vô tội mà người ta xu thì mình cũng phải chạy tìm luật sư. Đó là cái điều mà chị nói rồi, cũng như là có nhiều người đã thân tình với nhau, cái bỗng một sớm một hôm cái là mình gọi rằng đánh nhau gọi là trở mặt đó. Thì mà mình thấy không, có nhiều chuyện rất là kỳ cục, nhưng mà đó, cái đó nó làm cho yếu đi cái tinh thần đoàn kết của cộng đồng. Và chúng tôi cũng nhớ là cách đây cũng nhiều năm rồi, có lẽ là 10 năm thì phải. Thì chúng tôi có cái vụ kiện ở trong cộng đồng, mà lúc đó đó trong cộng đồng còn đoàn kết ghê lắm, rồi còn gây quỹ pháp lý cho những cái vụ kiện mà cho những người bị kiện, rồi ở đây xong rồi đi kéo nhau để ở Houston, cái rồi mọi người cộng đồng ở Houston cũng ủng hộ để có một cái số tiền mà để mà chống lại thành ra cho, và cũng như là cái việc mà 30 tháng 4 hay 19 tháng 6. Trước kia đó 30 tháng 4 mà chỉ có một nơi tổ chức, bây giờ cũng trước tiên là chúc mừng ở bên Houston đã có chỉ có một tổ chức đông như vậy. Còn ở bên Dallas Fort Worth này lúc đầu đó chỉ có một nơi tổ chức thôi, either là bên North Tarrant hoặc là bên Dallas, thì lúc đó quy tụ không biết là bao nhiêu ngàn người như vậy. Và chứng tỏ một cái là cái vụ mà hạ cờ máu ở tại UT Arlington, nó hơn 5.000 người và khắp nơi trên thế giới để đổ về. Thế nhưng bây giờ càng ngày, lúc đầu thì cũng được vài ngàn người, rồi xuống còn khoảng 500-700 người, rồi bây giờ là chia cho rất là nhiều nơi. Vì vậy cho nên là mỗi nơi cỡ khoảng 100-200 người. Thành ra cái điều đó là cái điều mà chúng tôi cũng không có dám làm bàn rồi đó. Cái bà này, bà kỳ quá đi. Hội đoàn cộng đồng của chúng tôi ưng làm chỗ nào thì chúng tôi làm. Bà có tham dự thì bà tham dự. Chúng tôi chỉ nói là ý kiến chung chung nhau mà thôi. Chúng ta cứ thử tưởng tượng California cũng vậy. Dạ, nếu mà chỉ có một cái tê tưởng niệm, hay là Houston chỉ có một buổi tưởng niệm, ở Dallas này chỉ có một buổi tưởng niệm, thì chúng ta sẽ biết là đó là tỏ cái sự đoàn kết cũng như là mọi người cùng hướng về tổ quốc. Thì đó là một cái điều mà chúng tôi rất mong, nhưng mà cái chuyện mà mình mong là một chuyện mà chừng nào nó mới xảy ra chuyện khác. Nhưng mà Houston bây giờ cũng đã trở thành sự thật rồi hả chị Thủy nhỉ?
Vâng, đó là một cái niềm vui. Thành ra ngày Chủ nhật này lại trở lại cái khuôn viên Hồng Kông có thể chứa được rất là đông người. Và bắt đầu từ lúc 4 giờ rưỡi, thành ra hy vọng rằng sẽ rất là đông người. Cũng là một cái niềm vui rất là ấm áp. Chị Thu Nga, chúng tôi thì hay đi nơi này nơi kia, nhưng mà trong tháng 4 thì bao giờ cũng ở nhà. Tại vì cái lòng buồn thì không có, đi đâu cũng nhớ tới ngày này năm xưa. Trong cái cảnh loạn lạc, rồi bao nhiêu gia đình ly tán, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu tang thương, mà hậu quả nó vẫn còn cho tới bây giờ, không một cái gì tốt đẹp hơn. Nhưng mà cái điều làm đau lòng nhất trong cái mùa quốc hận này đó, chị Thu Nga, là nhìn thấy sao cộng đồng mình đó, nói chung là con người càng lớn mạnh, càng khá giả, càng ổn định, càng có tiền nong, thì lại càng có vẻ như là chia rẽ nhau. Cái điều này chắc chắn không có ra ngoài cái chương trình của nghị quyết 36 của Cộng sản, phải không?
Đúng rồi, đúng vậy.
Tại vì đó là cái điều duy nhất mà có thể làm yếu cộng đồng đi. Khi mà cứ tỉa đánh đánh chung, xong rồi lại đánh những cái tỉa nhang khích bác chỗ này chỗ kia, rồi các văn phòng luật sư thì không, nhiều khi không có đủ job, cái khổ là cũng có rất nhiều phụ tá pháp lý nữa. Khi đi kiếm những chỗ này chỗ kia hơi có tí hiểm khích, hơi có tí khó khăn là khích bác vào để mà kiện cáo nhau. Tại vì dù mình thắng hay mình thua gì thì là mình cũng là người thua, chỉ có luật sư là thắng thôi, phải không chị Thu Nga? Và đó là cái điều tôi đang thấy tràn lan ở khắp nơi. Có những cái tổ chức thiện nguyện đi giúp người tị nạn, đi giúp thuyền nhân bao nhiêu năm trời, mấy chục năm qua, được tất cả đồng bào ở khắp nơi ủng hộ, quá sức, quá bao nhiêu tiền. Bây giờ lại có cả một cái chương trình để mà vận động, để mà có thể đem được cho được bảo trợ, tính cách nhân đạo đó, chị Thu Nga, tư nhân bảo trợ đó. Thành ra ở bên Mỹ này đó, ở bên Canada thì có từ nhiều năm qua, nhưng bên Mỹ này bây giờ bắt đầu có. Và mọi người đang náo nức riêng cái nhóm nhỏ, và chúng tôi cũng đã có được mấy nhóm thành lập để mà sẵn sàng bảo trợ những người tị nạn Việt Nam trong cái đợt mà chính phủ Mỹ cho bảo trợ này. Đó, thành ra mình đang hào hứng, cho mình chỉ mong ước làm sao tất cả những cái tổ chức từ trước tới bây giờ mà lo cho người tị nạn, lo cho thuyền nhân, hãy ngồi lại với nhau để cùng góp sức, để chứng tỏ cái sức mạnh của cộng đồng, vừa làm cho người dân bản xứ nể phục, vừa cứu giúp được đồng bào mình. Chăm cái sức cộng lại bao giờ cũng mạnh mẽ hơn là một người làm. Chứ còn khi mà nhiều cái thì tự nhiên bên này lại cạnh tranh với bên kia, rồi đâm thọc lẫn nhau, tan nát hết, những người có lòng không ai muốn ra mặt làm việc nữa. Hỏi chị Thu Nga, cái đó là một cái điều thật là buồn. Trong cái giai đoạn này, nhất là trong cái thời điểm này, rồi các cơ quan truyền thông cũng không tránh khỏi cái nạn đó. Bên chị thì cũng sẽ bị những cái vụ khó khăn đối với lại vấn đề mà thuê mướn đài với các thứ. Tại vì khi nhận thấy mình làm ăn được thì ai cũng muốn nhà vào cạnh tranh.
Đúng.
Và muốn cạnh tranh thì trước hết phải hất cẩn mình ra, phải đạp đổ mình. Thành ra đó là một điều thật là đáng buồn. Rồi những cái chương trình như là từ những cái cộng đồng gom góp lại để mà làm những cái chương trình tốt đẹp để mà lưu lại lịch sử cho thế hệ sau. Thì rồi đến lúc mà được mọi sự ủng hộ xong xuôi tốt đẹp rồi thì cũng quay ra đổ vỡ, rồi thì kiện cáo lẫn nhau, và cái cuối cùng là chìm xuống hết. Đâm ra những người có lòng rồi mình dần dần cái là mình không còn muốn làm gì hết, mà không làm gì thì cảm thấy mình có tội đối với đất nước, mình cảm thấy cái lương tâm mình không có để yên. Mà khi mình ra làm một cái là mình bị nóng đầu ngay, mình bị bully, mình bị ai cũng dọa kiện hết chị Dung Nga để mà dùng cái tiền, tại vì để mà áp đảo tinh thần. Mà nếu mà mình không có tiền thì mình lập tức trở thành người có tội, cho nên hoặc là mình mà nhỏ nhẹ thương lượng thì người ta cho là mình sợ, và như vậy là dùng cái đó để mà áp đảo. Cho nên cũng nếu mà chắc chắn có rất nhiều luật sư rất là tốt ở trong cộng đồng Việt Nam, nhưng mà chỉ mong ước làm sao tất cả mọi người đó hãy nhìn vào trong những cái sự kiện này giữa người Việt Nam với nhau. Hôm trước có được dịp và được nghe một cái câu chuyện về một cái ông tranh án mà xử người Việt Nam đó, phải chị Thương Nga nhỉ?
Yeah.
Hình như nghe trong một cái buổi nào mà có chị nữa, chị có nhớ câu chuyện đó không?
Dạ vâng, cái câu chuyện mà chúng tôi cũng nghe nhiều về những cái người vụ kiện ở trong cộng đồng, cái đó nó làm cho xấu cái hình ảnh xấu của cộng đồng người Việt ở tại hải ngoại. Nếu mà chúng ta suy nghĩ trở lại, rồi có một cái ông chánh án mà trong cái grand jury đó, thì trước khi mà xử ra tòa đó thì chúng ta cũng biết phải qua cái đại bồi thẩm đoàn, thì chưa có gì hết đó thì ông chánh án đó ông mới cầm ông nhìn ông thấy là cái người Việt cộng này, cái người Việt Nam này, nghĩa là xu cái người Việt Nam kia, cũng vì cái chữ Việt cộng hay đại khái giống như vậy. Thì ông mới cầm, ông nhìn là cái ông một người vị luật sư kể lại cho chúng tôi nữa, và chúng tôi cũng biết như vậy nữa. Thì ông mới lấy cái tờ giấy đó, cái giấy kiện đó, ông quăng ở trong thùng rác. Ông nói rằng bây giờ ông chấp nhận những cái người Việt Nam này nó cứ kiện nhau hoài, thì nó sẽ đem nhau ra, nó kiện hoài. Chứng tỏ là ông đã biết rồi, những cái chuyện mà người Việt Nam kiện người Việt Nam, người ta đã chán ngán lắm rồi đó chị Thủy.
Vâng, cái điều đó thật là một cái điều rất là đáng buồn.
Dạ.
Cho nên trong cái chủ đề ngày hôm nay đó, Việt Nam hướng về tương lai, ở đây chúng tôi chỉ xin nói nhỏ trong cái phạm vi nhỏ bé của cộng đồng Texas mình thôi đó, mình hướng về tương lai như thế nào, mình làm cái gì để có thể đóng góp vào trong cái đem lại cái niềm hy vọng cho tương lai, ở trong tương lai cho những người cho cộng đồng mình, cho gia đình mình, cho tập thể mình và cho thế hệ mình, cho con cháu mình. Thì mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp với chúng tôi. Chúng tôi muốn có những cái solution, những cái giải pháp. Chúng ta nói nhiều đến những cái đổ vỡ, những cái đau lòng rồi, bây giờ mình hãy cố gắng đi tìm giải pháp. Từng người là một cái giải pháp, nếu ai cũng nghĩ đến giải pháp đó là chị Thu Nga, thì dần dần mình sẽ hướng về cái điều tích cực hơn là nhìn những cái điều tiêu cực để mà rồi chán nản, thất vọng và rồi thôi về nhà chùm chăn, hay tôi đi chơi cho nó khỏe, khỏi phải dính dáng đến ai, không bị ai lôi đầu ra, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, và chúng ta cũng thấy rằng có những cái vụ kiện nó rất vô lý, hoặc là cái chuyện mà mình chạy mình bị bọn cộng sản ăn cướp 30 tháng 4, người ta hay nói rằng chân lý lúc nào cũng thắng, hay là người ta nói rằng công lý lúc nào cũng thắng, justice will be prevail, something giống như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy Việt Cộng nó làm gì mà có lý tưởng hay là chân lý ở trong đó, nhưng mà nó ý mạnh thì nó lại ăn cướp miền Nam của chúng ta. Và cũng có những cái trường hợp đã chứng minh như thế đó, có những cái hội đoàn nghĩa là chia rẽ nghĩa là trầm trọng, nhưng mà cứ ai cũng nói là hô hào đoàn kết, nhưng mà thật tình ra họ không có đoàn kết, họ chỉ nghĩ đến cái cá nhân của họ mà thôi. Anh không theo tôi có nghĩa là anh chống tôi. Vì vậy cho nên là chúng thấy 30 tháng 4 này, nếu mà chúng ta nói được về cái vấn đề đó, và những người nào mà có cái sự ích kỷ hay là cái tôi trong đó nhiều quá thì chắc là cũng sẽ là khó chịu khi mà chúng ta đem cái việc này ra. Tuy nhiên cái mùa quốc hận 30 tháng 4 thì cũng như mỗi năm thì chị Vũ Thanh Thủy và Thu Nga cũng có kêu gọi, nghĩa là chúng tôi kêu gọi thôi nha, nghĩa là không có gửi tiền, không có đi du lịch, không có party, không hát nhạc Trịnh Công Sơn. Chúng ta có thể không có làm nguyên được cả tháng 4, nhưng mà có thể làm được 2 tuần, không được thì làm 1 tuần, và không được thì làm 1 ngày, thì nó cũng là cái điều mà chúng ta thấy rằng chúng ta vẫn còn nhớ cái ngày 30 tháng 4 là ngày quốc hận, cái ngày đau thương của đất nước, chứ không phải ngày vui mừng để mà chúng ta có mặt ở đây, phải không chị Thùy?
Vâng, và đó cũng giống như là chúng ta đốt lên những cái nén hương lòng, chị Thư Nga.
Vâng.
Khi chúng ta nhịn một cái điều mà có thể gây hiềm khích, khi chúng ta cố gắng hàn gắn một cái sự đổ vỡ nào đó ở trong cộng đồng, trong tập thể của mình, thì cái đó cũng là những cái điều, những cái sự đóng góp của chúng ta vào trong cái niềm hy vọng của tương lai cho đất nước mình. Cho nên chúng tôi rất là mời quý thính giả gọi vào cùng đưa ra những cái giải pháp. 713-664-8002, quý thính giả có thể gọi lên và nghĩ rằng quý vị có những cái giải pháp nào đó mà có thể đem lại cái niềm hy vọng từ trong cái phạm vi nhỏ bé, từ trong gia đình, từ trong nơi mình làm việc, trong hội đoàn của mình, trong cộng đồng của mình, và xa hơn nữa là trong địa phương mình đang cư ngụ, và cũng như cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. Bởi vì càng ngày đó thì càng thấy cho nên nó khi mà con người ta cảm thấy khi mà mình nghèo đói mình sẽ đầm ấm đó chị, mà bao bọc lẫn nhau. Bây giờ ai cũng khá rồi đó thì tự nhiên cái tôi nó trở thành to lớn quá, không có ai chịu nhịn ai nữa hết. Cứ nên đưa ra chúng tôi biết có những cái gia đình đó mà kiện cáo nhau, mỗi người tốn kém cả mấy trăm ngàn đồng. Chỉ vì kiện cáo nhau, chị biết vì cái gì không? Chỉ vì một cái bất đồng về một cái số tiền nhỏ, chừng chục ngàn chẳng hạn, mà rồi tốn cả mấy trăm ngàn cho, vâng, cho luật sư. Tại vì một khi đã liên can vào một cái vụ án rồi đó, các luật sư sẽ không để cho chị rút chân ra một cách dễ dàng đâu chị. Hết chuyện này, tới chuyện khác, tới chuyện kia, và phóng lao rồi thì phải theo lao. Cho nên đó là một cái điều thật là đáng buồn vô cùng. Chúng tôi nhìn thấy cái đổ vỡ này trong các gia đình, đổ vỡ ngay cả trong cái tình bạn thân. Chúng tôi biết có một cái cặp trẻ kia đó, hai người đã là fiancé xe với nhau rồi, rồi cái lái xe chở nhau đi cái bị tai nạn, thì cái cô gái này bị cái seat belt nó làm thấp, bị cắt một khúc ruột đó chị. Thì khi nằm trong nhà thương ấy, thì cha mẹ hai bên đến thăm nom, thì lập tức có cái nhóm các văn phòng luật sư họ bu đến, xong rồi họ bảo là ô hãy kiện đi. Cái gia đình cô gái kia mới bảo đúng không, cái này là xui xa tương lai của tụi tôi đâu có thể nào kiện được. Họ nói không đâu, cái này là kiện bảo hiểm sẽ trả mà, không có sao đâu, như vậy thì có tiền để cho tụi nhỏ làm đám cưới. Thế là mấy người kia bằng lòng ký tên vô để mà kiện. Cuối cùng ra đó thì trời ơi, kiện đến nỗi về bảo hiểm nó không trả, tại vì đây là anh con trai là lái xe của ông bố, mà con trai thì không có tên ở trong đó. Thế là cuối cùng là hai bên gia đình bên này đổ vỡ luôn mối tình. Thì mà rồi gia đình kia cũng vô cùng ân hận, nhưng mà đã lỡ vào rồi, bây giờ nếu mà ra thì phải bỏ ra cả chục ngàn để trả tiền cho luật sư. Cuối cùng gia đình bên anh này phải bỏ ra cả chục ngàn để cho cái gia đình nhà gái rút ra khỏi luật sư và rút cái vụ kiện nó ra, nhưng mà cái mối tình cũng đã tan vỡ rồi. Đây là một những cái thí vụ rất là nhỏ, nhưng mà ngoài cộng đồng lớn cũng thế thôi. Xin đừng có vì những cái một cái mục đích chung, cái lý tưởng đẹp quá, mà tại sao lại để cái tôi của mình chắn ngang cái lý tưởng đó, là chị Thu Nga. Và rồi những người ở ngoài đó, chúng tôi được biết rằng có rất nhiều người thấy rằng họ có thể lên tiếng để mà làm được một cái điều gì đó tốt cho cộng đồng. Thành ra nhiều khi nói, ồ tại sao không lên tiếng, thấy điều này vô lý, điều kia vô lý. Họ nói trời ơi, lên tiếng người ta kiện mình thì sao, thôi chị ơi, thôi để cho tôi yên, tôi ở nhà tôi cho khỏe. Những cái điều vô cùng bất công mà cũng vẫn im lặng. Cho nên người ta bảo đây là cái thời đại cái sự xấu được bành trướng tại những người tốt không có dám lên tiếng đó chị Thu Nga.
Đúng rồi, cái là cái người kêu bằng cái sự ác lên ngôi, rồi cái người mà vô tội đã bị đó thì cũng tìm cố gắng tìm làm sao mà có người đứng ra để mà coi như làm chứng cho mình. Nhưng mà đúng như chị Thủy nói, có người nói ôi cha sợ quá, nếu mà nó, mình nghĩ là nó thân cộng hay cái gì đó, mình nói rồi cái nó trả thù. Ngay như cái việc mà người Việt Nam mà đứng lên tố cáo cộng sản đi nữa, họ cũng nói là ô tôi sắp về Việt Nam rồi, tôi không có nói được như vậy, tôi về tôi bị làm khó dễ. Nhưng mà nói chung lại đó, về quay trở lại những cái vụ kiện, những việc xáo trộn trong cộng đồng thì đúng như vậy, chỉ là mập cho luật sư mà thôi. Những người mà luật sư tham lam đó thì nó sẽ xúi thân chủ của mình kiện đi. Tại vì kiện rồi thì càng dính sâu vào trong đó thì không có gỡ ra được. Mà ngay như cái phim mà tuần trước chúng ta cũng có nói về cái chuyện mà Through Our Eyes đó, thì sau đó thì khi mà chị phỏng vấn anh Nam Phạm và cũng như là ông Fred Koster, thì đó là chúng ta thấy là lúc đầu họ rất thân với nhau, thân lắm cơ, rồi cùng làm việc nữa là sống chết với nhau, mà cũng chỉ vì lôi nhau ra tòa dọa đòi lôi, lôi nhau ra tòa, cho nên tới bây giờ thì chúng tôi ở giữa cũng bị kẹt là Vũ Thanh Thủy, Đài 900 cũng như là chúng tôi đây bây giờ là 1160 AM là cũng bị kẹt, tại vì đi đâu thì cũng bị đồng hương hỏi rằng ô cái phim đó như thế nào rồi, nhưng mà đó cũng vì cái những cái legal, những cái mà về luật pháp mà kiện nhau.
Mà khi mình lên tiếng là mình bị bully ngay.
Đúng rồi,
Hà ơi.
Đúng rồi.
Là lập tức là bị hăm dọa, bị đủ mọi điều hết. Thật là đau lòng hết sức. Quý vị sẽ không thể nào tưởng tượng được những cái cảnh đau lòng khi mà mình thấy mình cố gắng làm việc tốt mà mình cô đơn. Và rồi ai cũng, thôi không muốn dính vô. Vâng, nhưng mà thôi bây giờ chúng ta thôi không nói đến chính cái chuyện này. Tiêu cực đấy chị Thanh Nga, chúng ta sẽ đi tìm những cái giải pháp tích cực. Và chúng tôi mong được nghe những cái ý kiến tích cực từ quý thính giả 713-664-8002. Xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Hello, tôi là Trần, chào bà Nga.
Dạ vâng ạ, xin chào ông Trần ạ.
Dạ, xin chào ông Trần ạ.
Chào hai bà.
Dạ.
Cái tháng chi đen này thì quả tình quá đau lòng cho những người chị là cộng sản thứ hai bà. Nhắc đến cái từ hồi như là cái trái tim của mình nhé, là bị đau nhói mà nghĩ lại những cái trường hợp mà mình bị gian nan cực khổ về cái tháng tư đen này. Thứ hai bà thì tôi chỉ có góp ý kiến rằng là ở Houston và Dallas đó, Texas này đó, thì chúng ta phải hãnh diện rằng là có những cái cơ quan truyền thông mà cái lập trường vô cùng là vững chắc, thành thử ra cộng sản nó có muốn để mà nó bung ra nó trà trộn vào mấy những cái thành phố này, mấy những cái cộng đồng đây chẳng nữa, nó cũng khó khăn lắm. Chẳng hạn như là Đài 900 hay là Dallas hay là đài mấy cái đài TV ở đây, mà bây giờ có ai nói chụp mũ cho họ là cộng sản chẳng nữa, ông chẳng có ai có tin hết á, là bởi vì quá là rõ ràng cái lập trường của quý vị rồi. Thành thử ra cộng sản nó cũng khó lòng mà nó lấy lộn con đen được, cũng như chứ không như ở bên Cali.
Nhưng mà ông Trần ạ, vâng thưa ông Trần, họ không có nắm được về cái phần mà chính danh, về không có chụp mũ cộng sản được. Nhưng mà họ sẽ gây ra những khó khăn khác, nhất là khó khăn về tài chính, về vật chất, mà để mà làm nản lòng mọi người. Nhiều khi đó, chỉ vì người ta không có trả được tiền cho luật sư, xong rồi là người ta thành ra thôi, người ta đành phải settle, người ta đành phải thương lượng. Mà như vậy lập tức là người ta sẽ bị coi như là cái người thua kia, thấy không? Người đó thua kìa, có tội kìa, thành ra bị thua. Thành ra đây là một cái thực tế rất là đau lòng, thưa ông. Và chúng tôi thấy điều này nó đang dần dần xảy đến cho tất cả mọi người nào mà vẫn còn muốn lên tiếng nói cho sự thật, cho chính nghĩa đó, ông Trần ơi.
Dạ vâng, thưa bà, như thế này ạ. Cái điều đó thì chúng ta vô phương rồi. Là bởi vì ở đây đó thì mạnh ai người ấy làm, chứ không phải là mình có tổ chức như là cộng sản. Thành thử ra là ai muốn làm được thì làm, muốn làm xuôi thì làm, muốn nói gì nói, nhưng mà bây giờ mình chỉ còn tin tưởng vào cái lòng yêu nước mà quốc gia không cộng sản của chúng mình để mà tự động mà chống cộng thôi, chứ đâu có ai cầm đầu đâu. Ai muốn chống thì chống, mà ai không muốn chống thì ra đường nói vùng nói vét thì cũng đâu có ai cấm đâu. Nhưng mà
ông
Trần
có giải pháp nào không ạ? Coi cho cá nhân là ông hay gia đình
không,
hay cộng đồng không?
Tôi nghĩ rằng là như thế này, thưa bà, là bởi vì rằng là tôi cũng rất mừng là cộng đồng ta mới có một cái cộng đồng của Chu Văn Cương là mới mà đoàn kết lại được, cái là một cộng đồng, cái đó là một cái mừng lớn cho chúng ta ở Houston này. Thì trước đây tuy rằng có chia rẽ, thế nhưng mà hai cộng đồng vẫn là chống cộng, chứ không phải là cộng đồng thiên cộng. Nên chữ ra chúng ta vẫn có một cái tình là đoàn kết với nhau để mà chống cộng. Bốn, một khi có cái chuyện gì đó là các bà yêu tân này thì nói thật chứ các bà là vô địch, chứ là để mà ra mặt để mà chống cái đám cộng sản nằm vùng, nên cái đám mà nghị quyết 36. Chứ nếu mà không có các bà thì có lẽ Cộng sản nó cũng ra mặt ở đây gần gần rồi. Nhưng mà tôi nói đến cái chuyện ở bên Cali đó, thì bây giờ đó thì thưa các bà, không có cách nào mà để mà chúng ta mà nói chuyện đoàn kết được hết á. Càng ngày nó càng vỡ ra những cái khuôn mặt mà chống cộng hạng nhất từ xưa đến giờ, mà bây giờ đi ăn đi nhậu với Cộng sản, rồi thì là ngồi dưới cờ đỏ sao vàng, rồi thì ban khen ban thưởng cho chúng nó, rồi đến ngày 4-5 tiếng đồng hồ mà đi bảo là không, đó không biết là Cộng sản. Thì từ đến ngày mai đây đi ra về lại cờ vàng ba sọc đỏ lại ô hòa chống cộng, rồi thì đó là kết bè kết đảng để mà chia.
Vâng, vậy thì cái giải pháp là sao đây thưa ông? Ông có giải pháp nào, ông có lời khuyên nào không?
Giải pháp thì chúng ta chỉ có những người mà chống cộng để mà ý thức được để mà chống cộng thôi, chứ còn nói thực chứ chúng ta làm cái chuyện cũng như là vô tổ chức ấy. Tình thử ở hải ngoại này thôi, mà sao đấy làm thì tôi cũng không biết có cái cách nào để mà đoàn kết.
Vâng, cảm ơn bác Trần rất là nhiều. Thôi thì chúng ta đành cầu nguyện, cầu xin hồn thiêng sông núi vậy, hỏi chị Thu Nga.
Dạ,
nhưng
vâng.
Mà vừa giờ bác Trần có nói đến chuyện các bà, đúng là giặc đến nhà đàn bà phải đánh chị Thu Nga ơi. Hôm rồi chúng tôi có dịp đi lễ dỗ tổ Hùng Vương đó.
Dạ.
Trời ơi, thấy cặp đoàn quân phụ nữ đông lắm cơ, rất nhiều nhóm chương trình văn nghệ, nhiều nhóm múa khác nhau với những cái sắc phục cổ truyền nó rất là đẹp. Và các chị được biết là các chị bỏ ra bao nhiêu công sức để mà tập luyện, để mà đến với nhau. Thành ra đó là những cái niềm hy vọng, đó là những cái niềm hy vọng cho tương lai. Hồi xưa thì chúng ta thấy ví dụ các đoàn múa và là thường thường là trẻ con với lại các thiếu nữ trẻ trẻ thôi, phải không chị Thu Nga?
Vâng.
Mà bên này bây giờ là các bà lớn tuổi kêu con cháu nó không làm thì thôi, bây giờ mình làm vậy, mình làm gương, và rồi dần dần nó trở thành một cái hình ảnh rất là đẹp cho cái tình đồng bào, rồi nhất là cho cái rồi cùng hướng vào những cái công cuộc cho cộng. Cái khi mà hồi đầu xưa nghe cái nhóm múa thì nhiều người cứ hay cười giễu, nói là ồ cái gì lão bà, nhóm múa của lão bà. Nhưng mà giờ chúng tôi phải rất là cảm phục khi mà những con người thay vì ăn cơm rồi ở nhà hay là hưởng nhàn nhã, hưởng tuổi già bên con cháu, thì đi ra ngoài dấn thân cho cộng đồng và bỏ thì giờ hy sinh tập luyện mua vui cho cộng đồng là một cái điều rất là đáng kính phục. Chỉ có điều đáng buồn là chị Thu Nga biết không, tại vì khi mà dỗ tổ xong đó thì có ăn uống, thì bắt đầu chương trình được một vài chương trình đó thì mọi người ra lấy thức ăn xong rồi trở lại để mà ngồi nghe đó. Nhưng mà thức ăn của chùa hôm đó tổ chức ở chùa Liên Hoa phải nhận là cơm chay chùa nấu quá ngon chị Thu Nga. Thành ra khi người ta lấy thức ăn xong thì người ta lấy to go thật nhiều cái đi về hết trơn. Thành ra hội trường chỉ còn lại có một ít người. Trời ơi, thật là một cái cảnh thật là buồn. Đang từ cái niềm vui nhìn ra thấy xót xa cho cái tinh thần mà đoàn kết và cái sự hỗ trợ của cộng đồng đã mất không đến. Chứ xong cái phần ăn xong một cái là thôi đi về hết trơn. Thành ra đó là một cái điều thật là đáng buồn, mà đó cũng là một cái kinh nghiệm để mà các ban tổ chức đó làm sao mà tổ chức những cái buổi gì đó mà nhiều công phu mà hay, chương trình hay ho như vậy á. Hoặc là không có ăn, hoặc là sau khi xong chương trình hết thì hẳn mời mọi người ăn, hả chị Thu Nga? Nói cái này ra thì nó kỳ, chúng tôi xin lỗi tất cả những quý vị nếu mà cảm thấy bị đụng chạm. Nhưng mà cái thực tế nó phũ phàng như vậy đó, là chị Thu Nga.
Vâng, chúng tôi thấy ở đâu thì cũng vậy hết. Cho nên á, là một á, là đi làm giống như là kiểu của Mỹ, đi vào cho họ ăn đi. Tuy nhiên, rồi nếu mà cho họ ăn, xong rồi mới làm lễ, mới chào cờ thì cũng bị phê phán. Còn nếu mà không cho ăn ở giữa đó thì họ nói rằng cái gì mà chương trình gì mà kéo dài, chúng tôi đói bụng quá. Và cái điều đáng buồn là khi người ta đứng lên mà đã lấy thức ăn rồi thì có ca hát hay cái có ai nói ở trên sân khấu thì người ta không nghe. Thì chúng tôi cũng có nhiều lần cũng có nói ở trên trong cái chương trình này hoặc là trên đài rồi, một người mà họ soạn một bài diễn văn, họ đã để hết tâm tư công nghĩa là tư tưởng của họ vào cái bài diễn văn của họ. Thành ra khi mà chúng ta nghe một người nào mà đang đọc diễn văn, đang nói về tâm tình, thì quý vị ráng lắng nghe. và cũng như là cái nhạc mà chị Thủy vừa nói, đúng như vậy. Bây giờ ở đâu những người mà đã cũng gọi là cao niên rồi thì họ đứng ra họ phụ trách những cái việc đó. Và lúc đầu đúng như vậy, người ta nói ôi dồi ôi bà già rồi, ra bà cũng múa để làm gì nữa, thì coi như là người ta chế nhạo. Cũng giống như là khi mà chúng ta nghe lại cải lương đó, cái lúc đầu ai cũng nói ôi dồi ơi, cải lương là cái đồ mà giống như là kiểu những người mà bình dân mới nghe thôi, ai mà nghe. Nhưng mà quý vị bây giờ nghe lại cái cải lương đó, nó là cả một cái tâm hồn, một cái tâm tình của dân tộc, cũng như là những cái điệu vũ mà bây giờ các bà mà trong mà cũng đã lớn tuổi rồi múa, đó là một cái công trình, là một cái sự hy sinh, tại vì họ phải bỏ công ra, họ tập dượt rồi họ may áo quần. Vì vậy cho nên là, và trở lại những cái chuyện mà đoàn kết á, những cái người mà kêu gọi đoàn kết xong rồi không đoàn kết đó, đó là cái chữ tiếng Mỹ là hypocrite, phải không chị Thủy? Đó là những kẻ mà giả hình ở trong, dạ, những kẻ giả hình. Mình nói nhưng mà mình chỉ muốn đoàn kết theo cái kiểu của mình thôi. Và ông Trần cũng nói đúng, là tại vì chúng ta không có lãnh đạo, người nào cũng tự cho mình là lãnh đạo hết, không theo tôi cái sự hướng dẫn giữa lãnh đạo của tôi. Mình nói chữ lãnh đạo thì nó hơi to lớn, nhưng mà tôi muốn tôi là leader. Nếu mà tôi không được là leader thì tôi không chơi với anh, tôi lại lập ra một cái một hội khác. Dạ đúng.
Cái người lãnh đạo tuyệt vời nhất á là cái người mà làm việc nhiều nhất.
Đúng rồi chị.
Cho nên chúng tôi lại phải trở lại cái chuyện này, hơi có vẻ như là ca ngợi cộng đồng, nhưng mà tại sao không? Những cái hành động đẹp, những cái việc làm tốt, chúng ta phải nói lên, là cơ quan truyền thông, chúng ta phải
đúng
nói lên những cái điều tốt đẹp, không có sợ ai nói là vào mình khen cái này chê cái kia cả. Sự thật sao mình nói như vậy thì chúng tôi rất là cảm động. Thì đấy chính là những cái quý vị mà đầu đàn hết tất cả, là những người đến trước tiên lo đi xếp bàn xếp ghế, và cũng là những người ở lại sau cùng xếp bàn xếp ghế, đi quét nhà, đi dọn vệ sinh, đi làm các nơi. Ở trong lúc mọi người ngồi thưởng thức chương trình hay ngồi ăn uống thì những vị này là cũng phải đi khắp nơi dọn dẹp chỗ này lo chỗ kia, hay là tiếp đón người nọ, chào hỏi người kia. Nhưng mà đó là những cái cảnh rất là ấm lòng, và đó chính là cái tinh thần phục vụ thật sự đó chị Thu Nga. Là cái người cầm đầu phải là cái người làm việc nhiều nhất, là người hy sinh phục vụ nhiều nhất. Nhưng mà bây giờ thôi, chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, có phải em ạ?
Dạ vâng ạ, xin mời ạ, xin được biết cái danh.
Hello, dạ thì em cũng có ý kiến là thật sự thì nói mà nếu mà cộng đồng chung thì cũng khó lắm, tại vì nó là 9 người 10 ý, nhưng mà nó không phải là không có. Khi mà mình đã mà bầu lên một vị leader hay là một vị trưởng nào đó thì thật sự we gotta respect them. Đúng không?
Đúng rồi.
Chứ mà bây giờ khi mà mình đã bầu rồi thì mình phải chấp nhận cái leader đó. Đó thì theo em là như vậy. Đó thì nếu như mà mình bầu rồi thì thôi, thì người ta muốn làm gì thì mình cũng để cho người ta làm. Đó là khi mà người ta hết nhiệm kỳ thì mình bầu tới người khác vậy thôi. Nói chung là cái vấn đề mà em muốn nói là nó respect cái người leader đó của mình. Đó, biết là cái ý kiến của mình nó good, nhưng mà đối với mình nó good chưa chắc nó đã good cho cả một cộng đồng. Đó, cho nên thì mình cũng phải respect người ta. Đó thì em muốn nói là vậy thôi. Đó thì nó cái ý kiến của em là nó.
Nhưng mà bây giờ xin cho biết tên được không? Cho biết tên nha.
Dạ em là Tommy thôi.
Tommy. Vậy Tommy ơi, nếu mà Tommy nói chuyện respect cộng đồng, bây giờ cộng đồng kêu gọi mọi người tham dự ngày 30 tháng 4 chiều Chủ nhật này, Tommy có đi dự không? Có đưa gia đình đi dự không?
Dạ thực sự thì em không có rảnh.
Thì phải cố tìm cách rảnh chứ, chiều Chủ nhật mà sao lại không rảnh? Thế thấy không? Nói respect mình phải là bằng hành động.
cái hành động thì nó đúng là nó cũng phải có, nhưng mà thật sự thì nó cũng nói chung là cũng có người bận người không, cho nên mình
đúng,
nói chung
đúng
là người nào mà làm việc tốt á mình cũng phải nên tuyên dương đó, nó là vậy thôi.
Vâng, và rất tốt, xin nhân cảm ơn Tâm Linh nhiều ba. Dạ đúng rồi
đó.
Vâng. Dạ. Không có nhắm vô chứ không, cái này hiểu với Tommy thôi, nhưng mà thật ra cái lời khuyên rất là đúng. Ít nhất nếu mình không có tham gia đóng góp được, không có tiếp tay được, không có tham dự được,
đúng,
thì mình
đúng rồi, mình cũng không nên đánh
giá
người ta, không có nói xong,
không có nên đánh người ta, không nên chê trách người ta, phải không?
Đó.
Nếu mình không làm mình không có quyền nói, phải không?
Dạ đúng vậy,
rồi.
Đúng vậy. Mà mình bao giờ phải cổ vũ người ta thôi. Dạ ok, chị em nói là
cảm ơn Tommy rất là nhiều. Trời ơi, nếu mà
nó cũng có. Dạ đó, ok rồi, thank you chị.
Và anh cảm ơn rất. Tôi chờ anh nhắc mặt người nào trong cộng đồng mà cũng định như Tommy đấy, ít nhất mình không tham dự được, mình chưa tham dự được, chứ không phải không. Nhưng mà ít nhất mình cũng để cho người ta làm, phải chị Thư Nga nhỉ?
Đúng rồi, cổ bàn đã dọn sẵn rồi, mời ngài xơi, ngài chỉ đến xơi thôi. Thành ra khi mà có một người mà đứng ra mà tổ chức những cái buổi lễ mà quan trọng như vậy, thì chúng ta cũng nên cố gắng tham gia. Dĩ nhiên là trong cái trường hợp nào cũng có người tham gia được, có người không tham gia được. Nhưng mà ý của Tommy rất là đúng. Chẳng hạn như ví dụ chúng tôi, ví dụ đi, trong một cái hội đoàn nào đó, nếu mà mình không thích cái ông đương kim đó, cái ông hội trưởng, cái ông chủ tịch đó, thì... Nhưng mà cái cục đất sét đã nặng thành ra ông bụt rồi, thì mình cũng phải tôn trọng người ta một chút. Tới khi nào mà mình tới cái thời kỳ mà bầu cử trở lại, thì mình lại đi dùng cái lá phiếu của mình để mình bầu người khác, thay vì mình ngồi mà cứ đánh phá người ta hoài, mình không cho người ta làm cái gì được hết, là cái điều đó là không được. Và cũng mà sẵn nhân cái ngày mà bầu cử sớm ngày hôm qua và ngày hôm nay, quý vị cứ hô hào là yểm trợ một người nào đó. Nhưng mà quý vị không có đi register, quý vị register xong một quý vị không bầu. Nhưng mà tới có một cái gì xảy ra, quý vị nói, ồ cái người đó là đại diện cho gọi là dân cử, mà tại sao lại lại không có binh vực cho cái cộng đồng hay cho tôi, vân vân và vân vân. Thì cái đó mình thấy rằng rất là vô lý. Dạ.
Vâng, cảm ơn chị. À, vâng, mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, hello, dạ xin kính chào chị Thanh Thủy và chị Thu Nga. Dạ, tôi là Châu.
Dạ, chào anh Châu.
Dạ, tôi xin kính thưa hai chị như thế này. Cái vấn đề mà cái vừa ăn rồi thu gâu á, tôi mong rằng hai chị cứ đưa cái chương trình này lên thường xuyên thêm một chút.
Vâng.
Để hy vọng rằng cái cộng đồng mình, cái đó đó, theo như chúng tôi đó, tôi sinh hoạt rất nhiều ở trong cộng đồng cũng như là bên tôn giáo. Thì tôi thấy cái điều đó là, bây giờ tôi thấy là một cái vấn nạn rồi thưa chị.
Dạ.
Là như thế này, cái lúc mà làm á, thì không ai làm hết trơn á trời. Mà khi mà, nói mà có mà đi chụp hình á, để mà đưa lên cái post á, thì những người mà làm á, không có bao giờ có cơ hội để mà đi chụp hình hết. Những người mà ở đâu đó, là họ tới ở đứng trước để chụp hình.
Đúng.
Dạ. Còn một cái tôi nói thiệt với chị là nhiều khi mình cảm thấy rất là xấu hổ, là tại vì á những cái người mà ở trong bếp á làm từ sáng cho tới tối hay tới lúc nào đó, cho cái khi mà tàn tiệc, cứ khi đó người ta ra rồi có khi là hết thức ăn rồi, là tại vì những người mà họ tới trước á vừa ăn xong rồi là lấy cái hộp chuẩn bị rồi để thu gâu. Cái đó là một cái tôi bản thân của chúng tôi rất là buồn, nhưng mà không biết phải làm sao hết thưa chị.
Dạ, đúng như vậy, đúng như vậy anh Châu. Hôm rồi chúng tôi cũng chứng kiến cái cảnh như vậy đó. Tất cả những người trong
bàn
không
rất
ai còn ăn
là
hết. Làm với những người khách mà còn ngồi lại chưa ăn đó là phải sớt, phải
dạ, vâng,
bộ bàn sớt của mình để cho những người đó được ăn rất là cảm thấy thật là...
Cái đau nhất đó, là cái những người mà họ lo, họ nấu, họ, sau này ăn không có để họ ăn cái điều đó.
Dạ. Anh cứ nghĩ cái đó là tại vì dân trí của mình. Anh cứ nghĩ dân trí của mình còn thấp quá không? Thành ra họ chỉ nghĩ đến cái ích kỷ cá nhân của họ thôi, mà không có nhìn tới. Mình đã không đem gì tới, mình không đóng góp gì hết. Mình được tới dự phi mà lại còn... Không giống mình ăn tại nơi mình lại còn lấy rồi ăn đem đi nữa thì cả là
dạ,
cái điều.
Cho nên tôi
vâng, nhưng mà thôi, cái đó sẽ là một chương trình khác. Dạ,
dạ, cho bản thân chúng tôi đó, thì tôi nói thường thường với bạn bè tôi đó, thì tôi nói một cái mà cái vấn nạn của cộng đồng mình á, là cái hay của nước người đó mình không học, mà cái dở của mình là mình không bỏ, có nghĩa là nó double lên rồi, thành ra cái điều đó rất là khổ. Cho nên tôi mong rằng hai chị phải đưa nhiều cái chương trình mà để mà mình nói làm sao để mà gợi ý cho những người đã hy vọng rằng họ sẽ thức tỉnh thưa chị.
Yeah.
Ơi, nhiều bị la ra anh Châu ơi. Nhưng mà nói chứ mấy cái này là la.
Dạ, chắc bị la, chắc bị la.
Trời hay quá, sao mà đi
dạ, không có cái gì hết, cái đó là cái vấn đề xây dựng cho cộng đồng tương lai, cho tuổi trẻ và các cháu nó cần phải học.
Dạ,
vâng.
Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều.
Dạ, tôi cảm ơn tất cả các anh chị ở trên đài. Tôi xin ơn trên luôn luôn che chở và gia hộ cho tất cả quý vị cùng như mọi gia quyến ở trong hai cái đài được luôn luôn khỏe mạnh và gặp được mọi điều may mắn trong cuộc sống, đã đem lại những sự mà lợi ích cho cộng đồng. Dạ, thưa chị.
Yeah.
anh Châu ơi.
À, cảm động
anh
thiệt.
Anh nói làm cho chị Thương cảm động.
Vâng.
Hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, quá cảm động luôn rồi biết mà. Dạ, chúng tôi cũng biết là ngoài kia. Dạ. Nghĩa là muốn khóc luôn, là tại vì đó chúng tôi làm cái nghề này đó, gọi là làm dâu trăm họ, nghĩa là mà mình phải là tìm đủ mọi cách để mà làm cho chương trình nó được hay hơn, làm món ăn tinh thần cho người Việt tị nạn của chúng ta. Tuy nhiên, những cái điều mình làm tốt đó ít khi mà có người nào mà recognize mình lắm, nhưng mà họ tìm cách là đánh phá, giống như là chị Thủy hồi nãy nói, cho nên chúng tôi rất buồn mà khi mà có một người khen như vậy, thì chúng tôi coi như là you make my day, nghĩa là rất là happy.
Dạ vâng,
đúng rồi.
Không nổi.
Vâng, đúng rồi, đúng như vậy. Dạ.
Cảm ơn ông vô cùng, ông không có biết rằng cái lời nói của ông là một cái món quà, không phải chúng tôi được khen, chúng tôi thích đâu.
Dạ.
Nhưng mà cái đó nó là một cái niềm an ủi, và nó là một cái sự mà củng cố cái niềm tin của mình là điều mình đang làm là cũng đúng, có người biết chứ không phải không. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp. Xin mời đây à.
Dạ, có phải tôi không chị?
Dạ phải.
Dạ đúng ạ. Xin được biết xin
chào. Chào hai chị. À, tôi còn nghe hai chị nói trên đài thì tôi cũng có ý kiến như vậy. Mình là người cộng sản, tị nạn cộng sản, mình phải có cái ý chí vững vàng, mình đừng cái gì cái lợi ích riêng tư của mình đó mà mình thay đổi. Con người dễ thay đổi lắm. Tôi thấy rất là nhiều, tôi ở Hilton này cũng rất là lâu rồi, mà tôi thấy người trong Hilton này hồi xưa là tôi rất là tin tưởng những cái lời nói của họ, nhưng mà bây giờ tôi mới thấy là hả, những người nói hay như vậy mà trong cái lòng của họ rất là đê tiện, chạy về Việt Nam bưng bô nói ra, xin lỗi quý vị nghe đài nha, bưng bô tụi Việt Cộng ở bên đó, rồi nghe nói là đài Á Châu, cái đài gì đó tiếng cái gì không biết nữa, mà nói là không biết nó có là nghị quyết 36 hôm mà công an nó đã đẩy nó ra phi trường đưa về Hilton rồi. Tôi nghe như vậy mà không biết có kiểm chứng được hay không, thì tôi nghe trên đài nói như vậy.
Dạ.
Nhiều con người mình á, mình là cái trần truyền thông, mình loan tin phải cho nó chính xác, không nghiêng vào bên này, nghiêng về bên kia. Tôi thấy mới vừa xảy ra câu chuyện mà nghiêng ngã đó. Có tiền thì nó phạt tiền, còn không có tiền thì nó cho mình đi ở tù thôi. Cái chuyện thông tin không chính xác, không đúng, mà cứ cuồng một người nào đó thì đưa lên để mà nói, làm cái đất nước này không yên ổn được một ngày nào. Cứ phải khi mà, tôi nói đang nói nước Mỹ này nha, cũng người Việt Nam mình cũng có dính phần vô trong đó nữa, chứ không phải là không. Người ta làm cái gì, tưởng hai đảng để mà cấu kết với nhau để đưa đất nước này lên bền vững, người dân có một đời sống tốt đẹp. Mà tôi thấy từ khi mà tôi qua tới đây, chị nhận thấy là cái gì tốt là khen, cái gì xấu là phải chê. Vì có ông Tổng thống Reagan và ông Bush thì tôi thấy là nó được thôi. Còn bao nhiêu thành phần khác thì thằng này lên hả? Tao mà lên rồi tao bầu cử kỳ này, tao lên tao nắm đầu mày, tao kéo xuống.
Anh thưa cảm ơn bà, nhưng mà dù sao ở nước Mỹ nó cũng có một cái tình dân chủ từ lâu rồi. Thành ra cái gì thì cũng chỉ 4 năm thôi. Thì nếu mà chúng ta sử dụng cái lá phiếu của mình á, thì mình sẽ có thể đổi được cái điều đó. Và họ cũng vẫn có cái sự tôn trọng nhau. Rất là tệ hại đằng sau họ, chắc họ cũng đâm sâu lưng nhau nhiều lắm đó. Nhưng mà ít nhất ở phía bên ngoài đó thì mình cũng thấy rằng sau 4 năm thì có thể có những cái thay đổi. Nhưng mà đối với người Việt Nam mình thì... Nhưng mà thôi, rất là cảm ơn ý kiến của bà thật là nhiều. Và hồi nãy khi mà nói đến cái chuyện mà có lẽ cái dân trí của Việt Nam của mình đó chị, bao nhiêu năm chiến tranh sâu xé, rồi nhất là sau 48 năm dưới cái chế độ cộng sản nữa, cho nên nó vẫn có những cái điều mà mình vẫn chưa có gột bỏ được. Nhưng chúng ta vọng hướng về tương lai, chị Thu Nga ơi, tại vì nếu nhìn điều tiêu cực thì buồn lắm, chị biết ông, ngay cả trong phạm vi cộng đồng cũng vậy. Vâng, hello, vâng, xin lỗi ạ.
Dạ, có phải tôi cần.
Dạ phải ạ.
Dạ, tôi có một ý kiến thôi. Tôi
dạ, xin được biết cái danh được không ạ?
Dạ, tôi tên là Tiến.
Dạ, ông Tiến.
Dạ, vâng, chào ông Tiến. Dạ.
Dạ, tôi cũng khoảng lục tuần rồi, nhưng mà tôi có một ý kiến tư tưởng nó mới phần trẻ, mà tôi đồng ý với cái anh bạn trẻ mà nói đầu tiên với cái người là vừa kế đó, với cái bác mà vừa mới nói đó, tôi đồng ý mọi người, mình là người Việt Nam phải học tự đi. Tôi đọc một câu chuyện của nhà văn Tản Đà cũng nói là nước Việt Nam 100 triệu nhưng không có một người lớn, toàn là trẻ con. Đại khái là như vậy thôi. Tại vì mình ấu trĩ quá, mình qua đây rồi, mình phải học tư tưởng của người Mỹ, mình tôn trọng lẫn nhau. Bất cứ một ý kiến bất đồng gì cũng phải giải quyết được, mình phải ngồi lại với nhau. Không có ai mà hoàn toàn hết 100% mà ít nhất cũng có 50% mình phải ngồi với nhau. Thương lượng, mình không thích người ta nhưng mà mình cũng đoàn kết với người khác. Mình không, mình cũng như vợ chồng, không có ai mà hoàn hảo với nhau cả. Hai vợ chồng cũng phải tìm điểm khuyết điểm với nhau để mà sống chung khuyết điểm đó.
Dạ đúng.
Thì mình người Việt Nam thì mình phải ngồi với nhau, mình tôn trọng nhau. Mình không thích người ta nhưng mà mình đừng chống đối. Mình hãy làm cái gì mình ngồi nhau đó đóng đối. Còn mình không thích nước Mỹ, mình không thích người ở đây, mình nói Việt Nam tốt, Việt Cộng tốt, Cộng sản tốt, mình về Việt Cộng ở đi, mình đi đi. Mình đã vượt biên khỏi nước Việt Nam rồi, mình phải ở đây phải tôn trọng. Còn mình nói ở đây Việt Nam giàu có mạnh mẽ, mình đi về Việt Nam ở đi, không đừng ở đây nữa. Ở đây xấu, không ở đây nữa. Mình phải có lập trường vững vàng. Mình cứ vậy đó, còn người với nhau á, hãy thương nhau. Người Việt Nam, mình đã không có cái gì để mà còn lại hết, còn lại một tấm lòng thôi, để tôn trọng. Cũng như vợ chồng đó, vợ có xấu, chồng nhường nhịn, chồng có xấu, vợ nhường nhịn, sửa đổi lẫn nhau. Thì mình cũng vậy, đừng đả kích lẫn nhau hoài. Một ngày lấy, tao không tự mình lấy cảm ơn những người đã nằm xuống cho mình, những người lính, những người dân đã nằm xuống. Mình đừng đang ăn cháo đá bát, mình đừng đang ăn cơm quốc gia mà đi thờ ma cộng sản. Mình hãy tôn trọng những người đã chết, mình hãy thương những người còn sống. Mình là đồng bào nhau, người Do Thái còn biết thương lẫn nhau để người ta xây dựng đất nước. Những người Đạo Hồi còn biết thương lẫn nhau người ta đi nhỉ? Tại sao mình không thương lẫn nhau? Người Nhật đoàn kết lẫn nhau, người ta không đem biêu xấu người dân của người ta đi. Người ta vẫn tôn trọng những người đã chết để chiến đấu người ta trong ngày thế chiến. Thì mình người Việt Nam, hãy trưởng thành lên. Hãy trưởng thành lên, tất cả mọi người hãy trưởng thành lên. Hãy thương nhau, đừng có mình một miếng ăn mà giành nhau. Miếng ăn không có mang được thế giới dưới xuống tiền đài đâu. Cái tiền bạc không mang được đi đâu, mình chết mà nó không mang được tiền bạc đi đâu. Mình hãy tôn trọng lẫn nhau, cái sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Ai cũng có khuyết điểm cả, không ai hoàn hảo. Mình đừng nên chống phá đánh nhau, đừng nên cái là đổ hôn như này là cộng sản. Mình phải suy nghĩ trước khi mình nói. Mình thấy có cái gì Mỹ phải có nói. Mỹ phải nói chuyện, phải có nói xác đàng hoàng, có sự kiện đàng hoàng, không được nói bậy bạc như báo chí. Còn như là báo chí, mình hãy hướng, xin lỗi cô thị nha, mình hãy hướng dẫn người ta, người Việt Nam. Nhiều người Việt Nam nói tiếng Việt Nam rất là sai trái, rất là ngọng. Vì báo chí mình phải dùng chữ cũng như là báo chí tiếng người Mỹ rồi đó, tiếng Việt Nam, tốt rồi đó. Thì mình hãy dùng những chữ đúng để mình nói chuyện với nhau. Thì tôi xin lỗi bây giờ thôi. Thì cầu mong mọi người, tôi sẽ ra diện ngày 30 tháng 4. Và tôi cũng muốn mọi người, tại những ngày đó tôi nhớ đến ông anh tôi đã mất tích, chết trong mùa hè đỏ lửa. Thì ai gia đình có người mất cả, thì mình hãy thương những người dân của mình, người lính mình đã mất mạng. Bây giờ mình bỏ qua mọi hận thù, mình không như cộng sản, mình thương những người đã cộng sản đấy, đã chết trong chiến tranh. Mà người ta cũng bị lầm lỡ thôi. Người ta đang có, cô cũng muốn bước vào. Và cảm ơn cô Thương Thủy, cảm ơn cô
Thu Nga, dạ vâng, cảm ơn ông.
Được nghe hai người nói lưỡng nói chuyện trên đài.
Dạ, cảm ơn ông. Dạ.
Cảm ơn. Rất là ngưỡng mộ anh Dương Phục, cô Thu Thủy và cô Thu Nga.
Dạ, cảm ơn ông nhiều. Dạ.
Cố gắng để phát triển cái đài lên.
Dạ.
Khôn Nguyên và Đăng Khoa.
Dạ, phải không?
Cảm ơn.
Dạ.
Rất là nhiều.
Bữa nay mình có được nhiều phần thưởng ghê chưa?
Những lời tâm huyết như của vị thính giả này đó, mình cảm thấy là trời ơi, đúng đề tài ngày hôm nay hả chị Thương Nga, là đúng là niềm hy vọng cho tương lai hả chị?
Vâng, đúng như vậy. Và chúng tôi cũng cũng thấy rằng quý vị chắc là cũng không có quên trong cái thời kỳ mà dịch bệnh COVID-19 á, rất là khủng khiếp, nhưng mà chúng tôi hai đài vẫn tiếp tục mở ra để mà mang mask rồi xịt khắp quan cái đài, nhưng mà chúng tôi vẫn tới để làm việc, để có thể là đưa những cái tin mà của CDC, những cái tin mà có ích lợi để cho làm sao mà ngăn cản được cái COVID. Thành ra chúng tôi không có kể công, nhưng mà đó là cái bổn phận của cơ quan truyền thông của chúng tôi. Cũng như là khi cái dịch bệnh Ebola nó khủng khiếp vô cùng, thì chúng tôi cũng đi làm phóng sự. Rồi có nhiều người về còn đồn, ồ bả đi mà, đi tìm dịch bệnh về không chừng bả bị Ebola rồi cũng có. Đó là những cái điều mà chúng tôi thấy là có một cái sự khó khăn mà những vị mà công tâm mà đã khen ngợi chúng tôi, thì dĩ nhiên ai cũng thích khen ngợi, nhưng mà cái điều này là cái điều mà quý vị làm cho chúng tôi lên tinh thần rất là nhiều. Vâng, thì hôm nay chúng ta cũng được có mấy cái món quà rồi đó chị Thủy ạ.
Vâng, cái quà rất là đẹp, cái điều an ủi rất là nhiều trong những cái ngày mà buồn thảm này. Nhưng mà thưa quý thính giả, chúng ta cũng chỉ còn vài phút thôi. Rất để mời chị Thu Nga đúc kết chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin cáo lỗi với những quý thính giả còn trên đường dây. Những cái đề tài như thế này đó chị Thu Nga, có lẽ chúng ta theo lời đề nghị hồi nãy của vị thính giả kia đó.
Yeah.
Một vị thính giả đó, chắc mình cũng cần nên nói đến những cái điều này. Chắc chắn là sẽ bị nhiều người người ta bảo là mình là ai mà mình dám là lên giọng dạy đời, hay là mình dám nói ra những cái lời khác. Nhưng mà chúng tôi hy vọng khi chúng tôi đưa ra những cái đề tài như thế này, thì những quý vị, như là những quý vị nãy giờ gọi vào đó, hãy tiếp tay với chúng tôi bằng cách gọi vào và nói lên cái ý kiến của mình. Khi mà có tiếng nói người, nó cũng đỡ cái gánh nặng mà mình phải mang trên vai, phải không chị Thương An nhỉ?
Dạ,
bởi vì mình cũng đâu có là ai, mình chỉ là một con người có tấm lòng, có tâm huyết, và muốn đem cái truyền thông này để phục vụ thôi. Thành ra xin hãy tiếp tay, nếu thấy đây là điều hữu ích cho cộng đồng, xin hãy tiếp tay lên tiếng nói vào. Thấy những cái gì tốt đẹp hãy khen. Chúng ta khi chúng ta cứ đi tìm những điều để khen thì sẽ không còn nhiều điều để mà chê nữa hả chị Thương Nga?
Dạ vâng.
Chị Đức Kết.
Dạ vâng, hôm nay chúng tôi về nói về lại tiếp tục cái chuyện mà 30 tháng 4 và những tâm tình. Và chúng tôi cũng nghe được nhiều ý kiến của quý vị. Và chúng tôi chỉ có một cái mục đích là làm sao mà chúng ta nhắc nhở cho con em của chúng ta biết được ngày Quốc hận 30 tháng 4. Là mình là đó là một cái cuộc đổi đời, một cái cuộc mà rất là đau lòng của người Việt của chúng ta. Vì vậy cho nên là chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay. Và cũng xin nhắc nhở các em rằng với những cái người mà các bậc cha chú bây giờ đó, các em cũng thấy là những người này cũng đã hy sinh suốt cả cuộc đời của họ để bảo vệ cho cuộc chiến Việt Nam. Rồi họ bị ở tù, trong tù Cộng sản. Rồi họ qua đây thì sức lực cũng đã mỏi mòn. Vì vậy cho nên là nếu mà có làm những cái điều gì mà các em cũng phải nhớ đến công ơn của những người này. Không có những người đó thì các em không có mặt ở đất nước này, và không có quân lực Việt Nam Cộng hòa quân dân cán chính miền Nam để giữ vững miền Nam gần 1/4 thế kỷ thì chúng ta không có mặt ngày hôm nay. Và trước khi mà cũng dứt lời thì hồi nãy đó vị thính giả cuối cùng đó cũng có nói về có một người trong gia đình bị mất tích vào mùa hè đỏ lửa, thì mong rằng quý vị này sẽ liên lạc với đài 900 hoặc là 1160 AM, đặng chúng tôi có thể là đưa tên tuổi và cái vấn đề này cho Alex Thái Võ, là tiến sĩ mà bây giờ đang có cái chương trình mà gọi là tìm quân dân cán chính mất tích trong cuộc chiến Việt Nam. Vâng, đến đây thì xin mời chị Thủy ạ.
Vâng, rất là cảm ơn chị Thương Nga đã cùng đồng hành chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý thính giả gọi vào ngày hôm nay. Cái sự tiếp tay của quý thính giả cũng như những cái lời khích lệ của quý thính giả là một cái món quà vô cùng lớn cho hai đài chúng tôi, cho chị Thương Nga và Vũ Thanh Thủy, để mà cảm thấy rằng mình không có cũng cô đơn trong cái cuộc chiến đấu, dùng văn hóa, dùng truyền thông để mà chống lại cái nghị quyết 36 của Cộng sản đang lũng đoạn cộng đồng chúng ta về mọi phương diện, ở khắp mọi nơi, chỗ nào cũng nhìn thấy những điều này. Và cá nhân của hai đài chúng tôi cũng không tránh khỏi những cái dao động này, chưa biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng mà với sự tiếp tay của quý thính giả thì khi nào mà mình còn sức, còn nói được, còn sống được thì mình sẽ còn tiếp tục sát cánh với nhau để mà làm sao đề cao cái tinh thần yêu chuộng tự do của người Việt Nam tị nạn Cộng sản, và làm sao để cảnh báo cho thế hệ về sau biết đến cái tai họa của Cộng sản để mà được các anh em chúng ta không đi vào cái con đường sai trái này nữa. Việt Nam hướng về tương lai ở cái tuổi tác của thế hệ chúng ta thì không biết mình tương lai mình sẽ còn được bao nhiêu, không biết sẽ còn bao nhiêu mùa 30 tháng 4 mình còn có thể tham dự được.
Vâng.
Thành ra hy vọng được gặp quý thính giả, mời quý thính giả hãy tiếp tay vào với những cái người, bao nhiêu người trong suốt thời gian qua đang cố gắng tổ chức cho cái buổi lễ tưởng niệm Quốc hận 30 tháng 4 48 năm này, xin hãy tiếp tay với họ bằng cái sự hiện diện của quý vị. Nếu mà không có thể đóng góp gì khác hơn thì ít nhất cái sự hiện diện, cái khích lệ, cái nụ cười, cái sự có mặt cũng là một cái điều an ủi rất là lớn cho tất cả những người đang ăn cơm nhà vác cà voi phục vụ cộng đồng. Rất là cảm ơn quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào tuần sau, chị Thương Nga.
Dạ, xin chào, tạm biệt ạ.